Người Việt ta hay nói là ăn Tết. Trong văn học dân gian, hình ảnh ngày xuân được thể hiện qua hai câu đối Tết cũng đi kèm với những đặc sản của ngày Tết. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Tết chính là ngày hội ẩm thực trong năm. Ngoài những món ngon vật lạ trong thực đơn hàng ngày, các bà nội trợ còn chuẩn bị các món cỗ và các món ăn đặc trưng của ngày Tết. Do vậy, nỗi lo tăng cân sau các ngày Tết luôn luôn làm các chị cảm thấy áy náy cho việc ăn uống. Quỳnh Như mời thính giả nghe các chị chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề này.
Tất nhiên là mùa để mọi người tổ chức họp mặt liên hoan chè chén linh đình. Bên cạnh đó, ngoài các món ẩm thực thường niên, trong dịp này còn có nhiều món ăn đặc trưng của ngày Tết, hay các món ăn mới lạ, kích thích khẩu vị, khiến chúng ta có thể ăn nhiều hơn bình thường. Giải thích phong tục ăn Tết linh đình với nhiều món ăn phong phú, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Phong tục mà ăn Tết mà khá là linh đình của chúng ta đó, nó xuất phát từ cái truyền thống trước đây là dân của chúng ta quanh năm ăn uống tương đối đạm bạc, chủ yếu là các tương cà và rau, các loại củ quả. Cho nên là ngày Tết người ta dễ tập trung rất nhiều những cái món ăn, thức ăn nguồn động vật như là một cái sự bù đắp cho nguyên một năm lao động vất vả.
Như vậy, sau một dịp Tết chúng ta dễ dàng tăng thêm một vài kilo, và theo các chuyên gia dinh dưỡng thì điều này không có lợi cho cơ thể về mặt sức khỏe. Bác sĩ Kim Hưng nói thêm.
Còn bây giờ cái cách ăn uống của chúng ta nó đã thay đổi đó. Tức là ngày thường chúng ta đã ăn còn có lẽ là còn nhiều hơn là dỗ chạp ngày xưa. Và bây giờ chúng ta vẫn duy trì cái cách ăn uống mà quá nhiều những cái món ăn làm quá nhiều linh đình như vậy. Nó lại làm tăng thêm gánh nặng cho cơ thể. Chúng tôi thấy nó không có hợp lý.
Đề cập đến tâm lý hưởng thụ trong những ngày Tết, chị Ngọc Phượng, huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ nói.
Những ngày Tết á, là những cái ngày mà mình cảm giác như là mình được nghỉ ngơi. Cho nên là cái cảm giác tâm lý của mọi người á, nó có vẻ là muốn hưởng thụ. Thành ra mọi người á, tự cho phép mình thoải mái, không có cái kỷ luật gì cả. Nhưng mà thường á là sau 3 ngày Tết, nếu ai mà trải qua những ngày hưởng thụ không có kiểm soát á, thì chắc rằng là sau những ngày đó mình sẽ có một cái cảm giác mệt mỏi gì đó, như là mình chưa được nghỉ ngơi gì cả.
Trong việc ăn uống, nếu sử dụng nhiều chất thịt và ăn nhiều món, nhiều lần, cộng với khuynh hướng ăn khuya hơn bình thường, sẽ khiến mỡ dễ tích lũy trong cơ thể và dẫn đến việc tăng cân nhanh. Việc tăng cân, thừa trọng lượng chẳng những ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe, mà còn làm cho hình vóc xấu đi. Và đây chính là điều đáng lo ngại nhất đối với nữ giới. Chị Anh Thư, một giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh nói.
Tết đã sắp đến rồi, thì mình được nghỉ ngơi một vài ngày. Do đó thì mình cũng không có phải mất nhiều năng lượng để làm việc. Cộng với những cái thực phẩm mình đưa vào cơ thể thì sẽ làm mình nhanh chóng tăng cân. Mình cũng phải cần cân nhắc thật kỹ lưỡng cái chế độ ăn uống á. Khi mà các bạn đứng trước những cái thực phẩm như là nhiều đường nè, nhiều mỡ, dầu nè, thì mình cũng phải cân nhắc để mình sử dụng một cái lượng vừa phải thôi. Và khi mà đến nhà những người bạn thân, người ta mời mình dùng những bữa trưa, những cái bữa Tết thì mình sẽ dùng một cách có cân nhắc.
Nhận thức được nguy cơ tăng cân, chị Anh Thư đề ra những bước rất cụ thể để thực hiện. Chị nói.
Mình phải soạn một kế hoạch rất là cụ thể, dùng những thực phẩm thế nào, nhiều rau xanh nè, nhiều trái cây nè, và nhất định là mình không thể nào thiếu nước, nước rất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là mình cũng phải dùng thêm một số thảo dược như là trà xanh nè, những cái loại nước mát, mình uống cho thanh lọc cơ thể, làm cho mình loại bỏ bớt những cái chất độc, những cái năng lượng quá nhiều vào cơ thể của mình. Bên cạnh những cái cuộc vui chơi, mình cũng phải ngủ thật là đủ giấc. Mình thức khuya, như vậy thì cái cơ thể mình nó không có được nghỉ ngơi. Sau những cuộc vui như vậy thì sức khỏe mình nó cũng không có được tốt. Mình cũng phải duy trì cái chế độ tập thể dục hàng ngày của mình, như là đi bộ hoặc là thư giãn, ngồi thiền, vân vân.
Chị Thanh Trang ở quận 11 thì quan niệm rằng
ngày Tết thì mình cũng phải hưởng thức các món ăn truyền thống của người Việt Nam mình ngày Tết. Bánh chưng nè, thịt kho trứng nè, rồi củ kiệu, rồi nói chung là tất tần tật cái món gì Tết mình cũng phải ăn hết để hưởng thức cuộc sống chứ. Nhưng mà ăn thì cũng có chừng một chút xíu, Rồi tranh thủ tập thể dục, ví dụ như là tập thể dục bằng cách đi bộ ở đường hoa, vừa chơi với gia đình rồi cũng có cơ hội walking luôn. Xong rồi sau đó thì tranh thủ đưa con đi bơi chẳng hạn. Thì mình tập thể dục còn nó cũng vừa được quen nắng. Con nít thì cần nắng mà, rồi cũng vận động. Và sau Tết thì chắc chắn là phải tăng tần suất đi tập thể dục nhiều hơn, hoặc đi bơi nhiều hơn, để đảm bảo là vừa thưởng thức được đồ ăn mà vẫn giữ được body tương đối một chút.
Chị Ngọc Phường cũng góp ý kiến về các món ăn giàu chất đạm và chất xơ bổ dưỡng cho sức khỏe. Chị nói:
nói về cái vấn đề ẩm thực ở Việt Nam á, thì vô vàng. Cái ẩm thực tại nước ta đó thì rất nhiều, và chúng ta có thể ăn uống một cách thoải mái mà vẫn an toàn nếu mà mình có cái sự chuẩn bị trước. Có rất nhiều cái món ăn á, chẳng hạn như là những cái món gỏi, rồi những cái món cuốn, bánh tráng, cuộn, bún, rồi rau sống, rồi chấm nước mắm vân vân. Những cái món đó là rất là an toàn, nó vẫn đủ chất đạm là chất tươi. Những món canh chẳng hạn, vừa có cái chất đạm mà cũng vừa có chất rau mà vừa có nước nữa. Nó làm cho cái bao tử của mình nó dễ tiêu, nó co bóp một cách thoải mái. Theo mình thì mình ăn mình phải cân bằng, tức là mình đừng có ăn những cái đồ nó quá khô. Thường á, ba ngày Tết ấy, theo mình nghĩ là mọi người thường ăn những cái đồ nó khô. Ví dụ như là bánh chưng nè, rồi chẳng hạn như là dưa kiệu phủ hành, rồi lạp xưởng, rồi tôm khô, rồi vân vân, rồi mứt đó. Rồi nhiều khi mình uống một tí rượu bia, thì những cái đó là những cái món kích thích cái vị giác của mình tại chỗ thôi, nhưng mà sau đó nó làm cho cơ thể mình nó mệt lắm. Bây giờ là mình thấy mọi người thiên về những cái món ăn cân bằng, nó vừa có chất đạm vừa có chất tươi, rồi vừa có dung dịch để mà mình ăn mình cảm thấy nó nhẹ nhõm.
Mặt khác, vận động cũng là một cách để tiêu hao năng lượng. Huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ này cho biết:
cái ngày Tết á, thật ra là mình hoạt động cũng rất nhiều. Nếu mà là ở Việt Nam đó thì là họ đi thăm nhau, rồi họ chúc Tết nhau, họ nói cười gì ra, cái năng lượng của họ nó cũng giảm đi nhiều, thành ra là nó thoải mái lắm. Hoặc là mình đến những cái trung tâm giải trí đó, người ta vui chơi giải trí thì nó hao nhiều năng lượng. Thành ra nếu mà mình cảm thấy là mình ăn nhiều thì mình phải hoạt động để nó giảm bớt cái năng lượng của mình đi, thì mình vẫn thoải mái như thường. Đó là cái cách cân bằng.
Ý kiến chung của các chị là nếu có sự sắp xếp chuẩn bị trước về mặt tâm lý, sức khỏe thì sẽ tận hưởng được một cái Tết thật có ý nghĩa cùng gia đình và người thân, đồng thời tận dụng hết những ngày nghỉ dài.